giọt chuông khơi động nỗi buồn xa xăm. Mình mang gió mây la đà sông núi, ân tình biển rộng núi rừng bao la. Nào nào tấn dạ nhớ thương mẹ nhiều. Ôi mái chùa che chở hồn dân tộc, nếp sông muôn đời của tổ tông ta. Chuông ngân khơi sáng ân tình nghĩa nhân, tình thầy cho nghĩa ân sư cao trọng.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con xin thành kính đảnh lễ sư bà viện chủ Quan Âm Tu Viện Phú Nhuận. Xin thành kính đảnh lễ ni sư Huệ Đức, trưởng ban tổ chức các khóa tu, các khóa lễ vô cùng ích lợi cho cuộc đời. Thành kính đảnh lễ chư tôn đức ni Quan Âm Tu Viện Phú Nhuận. Hôm nay đầy đủ duyên lành, sư Hương Nhũ được về tại đạo tràng thân yêu của chúng ta để được gặp quý Phật tử và chia sẻ một pháp thoại mang tên Thế giới này không có gì sở hữu. Quý Phật tử thân mến, trên thế giới của chúng ta thật ra không có nhiều người thông minh. Người ta thống kê cho thấy trong số 10 người thì có khoảng 1 người là có những cái trí tuệ thông minh hiếm thấy. Trong số 100 người có khi không có lấy một người nào. Thông minh có thể sở hữu nhiều thứ, nhưng muốn sống an lạc và hạnh phúc phải có trí tuệ. Thông minh có thể do chủng tử để lại từ nhiều kiếp, hay do di truyền từ bố mẹ, do nhiều điều kiện để đưa đến, nhưng cái trí tuệ lại phải do sự tu tập. Vì vậy, để mà có thể nhận biết cái thế giới này là mình không sở hữu, mình phải có trí tuệ mới biết rằng thế giới này không sở hữu. Còn thì người ta luôn luôn làm mọi cách để sở hữu mọi thứ. Và người ta cho rằng ai sở hữu được nhiều thì người đó là thông minh. Vì vậy, hôm nay chúng ta chia sẻ với nhau một ít cái vấn đề về cái việc này. Tại vì đây cũng là một cái đề tài rất là vô cùng, không thể nói hết. Và pháp thoại sẽ mang tên Thế giới này không có gì sở hữu. Quý Phật tử thân mến, những cái con người người ta nói là có chỉ số thông minh vượt trội thì cũng là người ta thống kê được cũng nhiều. Nhưng mà Hương Nhũ nhớ có một nhà bác học ăn chay trường, đó là Albert Einstein. Ông là người tuyên bố nếu cái thế giới này có một cái tôn giáo có thể thích ứng với lương tâm, với cái trí và thông minh vượt trội của con người trong cái giai đoạn hiện nay, đáp ứng được mọi cái nhu cầu về tâm linh, tinh thần của con người như hiện nay, đó chỉ có thể là đạo Phật mà thôi. Ông tuyên bố trước rất là lâu rồi. Và cho đến bây giờ thì chúng ta thấy rằng là Liên Hiệp Quốc đã chọn đạo Phật là một tôn giáo của nhân loại, để thấy rằng hàng năm chúng ta đến mùa trăng tròn tháng 4 Vesak có cái đại lễ Vesak để là toàn thế giới đều hướng về đạo Phật với lòng kính ngưỡng, biết ơn và tu tập theo lời dạy của Đức Phật. Thì Albert Einstein đã dự đoán trước cái tôn giáo của nhân loại, đó chính là đạo Phật. Và ông là một bác học, nhưng mà ngay trong cái thời kỳ của ông đó, ông ăn chay trường. Và những cái người có những cái tác phẩm rất là nổi bật đó, như là cái Big Bang hay Gary Kasparov, chỉ số IQ đó tới 194. Thì ông là kiện tướng cờ vua của nước Nga, mà được coi là kiện tướng xuất sắc trong mọi thời đại, vì cả một cái giai đoạn bắt đầu chơi cờ vua chuyên nghiệp từ năm 1986 đến năm 2005, Kasparov luôn được xếp hạng cao nhất về cái cờ vua này. Thì như vậy, có thể nói rằng cái số IQ nó đánh giá con người đó thông minh là đúng, là bởi vì từ cái chỉ số đó người ta liên hệ tới cuộc sống, tới những công lao, đến sự đóng góp thành tích của một con người. Người ta biết cái chỉ số IQ đó có liên hệ đến cái giá trị chỉ số thông minh của một con người. Mà cái con người có chỉ số IQ cao là có khả năng thao tác, xử lý, phân tích mọi vấn đề, mọi thông tin ở một cái mức độ chuyên sâu, tốc độ nhanh và cao hơn người bình thường. Cho nên trong một cái hội chúng, có một cái người nào mà thông minh thì có cái việc gì mình hay trông chờ cái người đó có ý kiến, xem sao để mà mình được học tập, thì mình cũng hơi mất tự tin, không dám tự quyết định chuyện này. Còn cái người thông minh đó, họ nhanh nhạy, họ thao tác nhanh, họ quyết định gọn và thường là có cái mức độ sâu sắc về cái sự tư duy. Như vậy cái người có chỉ số IQ thì rõ ràng khoa học cũng khẳng định trí thông minh và sự cống hiến của họ có những giá trị kiệt xuất trong cuộc đời. Tuy nhiên, hôm nay sư Hương Nhũ muốn nói với toàn thể quý Phật tử là vấn đề thông minh và trí tuệ lại là hai vấn đề có phần khác nhau. Người trí tuệ chắc chắn là thông minh, nhưng người thông minh chưa chắc là người trí tuệ. Thế thì chúng ta thấy rằng đó, cái người thông minh và người trí tuệ, mình hay nói là người đó thông minh nhưng chưa chắc đã trí tuệ. Còn người trí tuệ vậy chứ mà đã có những yếu tố thông minh trong họ. Theo khoa học thì trí thông minh không chỉ do yếu tố bẩm sinh tạo nên mà còn được phát triển theo một cái môi trường và thời gian thích hợp. Còn theo quan điểm nhà Phật, một con người thông minh nó cũng do những yếu tố, cái chủng tử từ kiếp trước. Các vị nhìn xem con của các vị á, thấy không nào? Nhiều khi bố mẹ rất là thông minh, có địa vị, nghĩa là làm thầy à, rồi là ở những cái địa vị cao trong xã hội, cống hiến những cái sự là lĩnh vực xuất sắc. Nhưng mà nhiều khi con nó không thích học à, nó thích làm cái gì mà đừng có để động tới cái não, nó làm biếng. Nó cũng liên quan tới cái chủng tử của kiếp sống trước. Chứ đừng có nói tại sao mà cha làm thầy mà con đốt sách vậy con. Mình không thể nói là con sẽ giống cha hay giống mẹ. Cái điều này nó còn ảnh hưởng bởi cái chủng tử trong kiếp sống trước. Đệ tử Phật lại phải tin có nhân quả, có luân hồi. Chứ mình sinh ra một đứa con nó thông minh là mình cũng xin cảm ơn trời đất, cảm ơn cuộc đời là con mình nó có tu những cái chủng tử về sự là thông minh, cái trí tuệ của nó. Nhưng cái thông minh, cái sự hiểu biết, cái nhanh nhạy đó, thấy chưa? Thì đối với cái trí tuệ nó khác. Trí tuệ nhà Phật là cái trí nhìn thấy vạn pháp đúng như thật tướng của nó. Cái người có trí tuệ ít có khổ đau, cho dù trong túi không có tiền, cho dù nhà cũng đơn sơ, nhưng mà sống rất hạnh phúc bởi vì họ có trí tuệ. Họ quan sát các pháp như thật tướng của nó. Cái gì cũng thành, trụ, hoại, diệt. Cái gì cũng do duyên mà thành, và hết duyên thì là tan. Khi nào cũng quan sát được như vậy thì cái con người dù sống trong hoàn cảnh nào họ cũng ít có sự khổ đau. Xưa có cái duyên đi giảng, và do vậy cũng có một cái mối liên hệ với quần chúng tương đối là cũng có khá đông. Và do vậy tiếp cận được nhiều đối tượng quần chúng thì thấy rằng phần lớn họ đến gặp mình là vì cái vấn đề họ khổ đau và không chấp nhận được những điều trái ý nghịch lòng trong cuộc sống. Và sư nói ai mà than van nhiều là biết trí tuệ cũng còn hơi kém. Cái là nghe vậy cái ít có dám than nữa, tại vì sợ bị chê là vô minh sao. Cho nên phải ráng tu lên để vượt lên những cái nỗi khổ, niềm đau hay số phận của cuộc đời mà do chính nhân quả đã quy định. Chứ không phải có một vị thần thánh ban phước giáng họa và Đức Phật cũng không phải là một cái vị làm cái công việc ban phước giáng họa cho ai. Ngài ra đời vì một nhân duyên duy nhất là đem lại an vui và hạnh phúc cho chư thiên và loài người. Nếu ai có thể hiểu được lời dạy của Ngài, đi trên con đường sáng mà Ngài đã đưa ra cho chúng ta. Cho nên, người thông minh biết nắm bắt cơ hội, biết khi nào nên ra tay. Đó, các doanh nhân thành đạt luôn biết nắm bắt các cơ hội. Cho nên sư có những dịp được nói chuyện với doanh nhân thành đạt. Sư nói hôm nay tôi được nói chuyện với những người thông minh. Vì người thông minh mới thành đạt. Không thông minh là vừa nhân quả lại vừa không thông minh nữa thì coi như là rớt và thất bại từ chuyện này sang chuyện khác. Và cuối cùng đóng cửa luôn. Nhưng mà đã doanh nhân thành đạt thì thế nào cũng là một con người thông minh. Biết nắm bắt cơ hội, tài nguyên, nắm bắt về con người, về nhân sự, về tài sản, tiền bạc. Tình cờ ngồi trên xe, xe thì nhiều khi người ta mở truyền hình, không coi cũng thành ra coi, phải không nào? Có chương trình, mình thấy hay. Nhà báo Lại Văn Sâm thực hiện một cái chương trình mang tên Cơ hội cho ai. Mà chương trình đó các vị biết không? Các doanh nhân lãnh đạo, doanh nghiệp lớn hàng nghìn nhân viên, hàng chục nghìn nhân viên, công nhân viên. Bước vào trong cái chương trình đó, ngồi 7-8 người. Và cái người đến thi là những cái vị tốt nghiệp đại học rồi, đã thực tập và đã có hoặc chưa có những cái kinh nghiệm để bước vào, đi qua cái vòng ứng xử. Và các cái vị sếp này sẽ theo cái sự trả lời và chuyên ngành để mà chọn vào trong cái công ty của mình. Rồi cái người ứng viên cũng phải có cách trả lời như thế nào để làm hài lòng các sếp, vì họ là người đi tìm việc. Và trong 7-8 sếp đó họ sẽ chấm sếp nào. Nếu mà muốn làm cái việc, mình muốn về với ai, sếp nào, mình phải có thông minh, có trình độ, có tư cách, có cái cách làm cho người ta yêu mến, để cái sếp đó nói, em có thể về với cái công ty của tôi. Tôi sẽ cho em một cái mức lương như thế này, như thế này. Đôi khi có những chương trình mà tương đối là trí tuệ. Còn bây giờ có nhiều chương trình, chúng ta thấy nó giết thời gian một cách vô ích. Nó không đem lại giá trị tinh thần, trí tuệ, tâm linh. Nó chỉ để giết thời gian mà thôi. Và những tràng cười vô bổ. Rất mong là truyền hình cũng phải đem những yếu tố trí tuệ, tinh thần, đạo đức, tâm linh đi vào trong cái cuộc sống. Cái chương trình mà hôm mà sư được tình cờ ngồi trên xe mà đi tỉnh mà giảng đó, thì thấy là một cái người mà được 8 sếp đều nhấn chuông chấm, mà lại là một cái bạn nữ mà lại từng mắc bệnh trầm cảm. Hoàn cảnh gia đình nhiều sự khó khăn. Chỉ xin một mức lương 9 triệu đồng thôi. Nhưng mà bởi vì học hành nên người tốt nghiệp trình độ ngoại ngữ và có những cái trạng thái tâm tư tình cảm làm cho người ta mến yêu. Có những cái tác phong dễ thương và 8 sếp cùng bấm chuông chọn. Và có những sếp đưa ra cái giá trị lương là 25 triệu đồng một tháng để chọn cái cô bé đó. Nhưng mà đến khi đó là cô bé có quyền chọn ngược lại là chọn ai? 8 người cùng chọn cô thì cô có quyền chọn. Mà cũng có khi 8 người không ai thèm chọn mình hết trơn chọn. Ta thấy không thông minh, ta thấy cố chấp, ta thấy cái mặt nhăn nhăn, thấy phát giống như hãm tài, ta đâu có chọn các vị. Cái đó gọi là cái phước báo có hay không? Ta cái cô bé này, cô xin cái mức lương có 9 triệu mà đã có một cái vị sếp đã đưa ra cái mức lương 25 triệu đồng để chọn không? Và cuối cùng thì cô mới chọn một cái vị sếp mà đưa ra cái mức lương chỉ có 15 triệu đồng. Một vị nữ giám đốc có chọn cái vị này. Thì sư nghĩ cô bé này thông minh và có yếu tố trí tuệ trong cái việc chọn sếp để mà về. Còn nếu không, sếp nào nhiều tiền thì mình chạy theo. Nhưng biết có hợp với công việc của mình, tài năng của mình, khả năng và các trạng thái tâm lý của mình hay không? Có hợp với tâm lý mình không? Đời sống của mình không? Cho nên cố phân vân một lúc, đánh đo, cân nhắc, suy nghĩ và cuối cùng quyết định một cái vị sếp mức lương vừa phải. Và tự nhiên sư cảm thấy cô bé này thật là trí tuệ. Mặc dù cô bảo trước khi tôi đến đây tôi từng trải qua một giai đoạn trầm cảm mấy năm. tự nhiên mình rớt nước mắt đó. Vậy mà giờ các sếp người ta bấm, người ta chọn hết. Như vậy là có một cái sự vượt lên chính mình, vượt lên bệnh tật, và bây giờ còn biết nên chọn cái sếp nào để chúng ta về đó mà làm việc. Thế cơ hội này là cho cái người thông minh là đã đành, nhưng nó có cái vấn đề trí tuệ hay không. Mà một cái vị sếp phải nói làm sao cho cô ta chấp nhận về cái sếp đó. Thì cái sếp đó không chỉ thông minh mà cũng phải có trí tuệ mới hiểu được đối tượng. Cũng như bây giờ Hương Nhũ đến với những người mù, chắc chắn không thể nói cái câu chuyện như hôm nay được. Người mù, cái trạng thái tâm lý của họ khác, sinh hoạt của họ khác, thế giới của họ khác. Chúng ta khó mà giảng những cái bài pháp tương tự như thế này. Thế là mình phải hiểu đối tượng của mình chứ. Cho nên những cái chương trình như vậy, nó có thông minh, nó có yếu tố trí tuệ ở trong đó. Như vậy cô bỏ tất cả các cái giám đốc với cái số lương 25 triệu, 30 triệu mà cô chọn một cái người cho cô 15 triệu đồng. Cân nhắc đắn đo và cuối cùng quyết định là như vậy. Thì mình thấy thông minh là biết nắm bắt. Nhưng theo quan điểm nhà Phật, trí tuệ là biết khi nào nên buông. Còn cái gì cũng ôm, cũng hốt, đó là không bao giờ có an lạc. Thông minh là nắm bắt, nắm cơ hội, nắm con người, nắm nhân sự, nắm tiền bạc. Nhưng trí tuệ là biết lúc nào nên nắm, lúc nào nên buông. Sư có giảng một bài pháp ở ngoài Hải Phòng, miền Bắc. Nên nắm gì và nên buông bỏ cái gì? Đời này cái gì cũng nắm hết, là chết, là khổ đau. Đó. Mà buông là buông cái gì? Đạo đức làm sao mình buông? Nền tảng nhân quả làm sao mình buông? Giá trị Phật Pháp tại sao mình lại buông? Cho nên có nhiều người cao hứng phát biểu là quên mất cái giá trị nhân bản và quên mất mình đang nói gì. Nhưng mà nó sẽ gọi là trí tuệ. Và như vậy sẽ chuốc lấy khổ đau. Những vấn đề trong xã hội đang diễn ra, sư tin rằng các vị hiểu sư muốn nói. Cho nên cầm lên là thông minh, nhưng buông xuống mới gọi là trí tuệ. Buông cái gì? Thấy không nào? Trong nhà Phật, ta tu tập đi đến sự giải thoát giác ngộ. Người trí tuệ sẽ biết sử dụng các yếu tố thông minh để biết buông xuống lúc nào mà đi trên con đường giải thoát để rồi được sự giác ngộ. Bởi vì con người có giải thoát, có giác ngộ mới có an lành và hạnh phúc. Cái đó là chắc chắn. Nhưng mà bây giờ mình chưa làm được điều đó thì nó hạnh phúc chút chút thôi. Nó vui vui vừa vừa thôi. Nay vui mai buồn, sáng cười chiều khóc. Phải không nào? Giống như là hôm nay người thân còn thấy nhau, mai biệt đi. Hôm nay nụ cười tươi, đến mai giọt lệ héo. Thế con người cứ sống trong cái chi phối bởi luật vô thường thì rất là khổ đau, thưa các vị. Cho nên sư thấy thông minh cũng là một phúc báo, thể hiện cái sự khả năng sinh tồn. Nhưng mà trí tuệ lại thuộc về cảnh giới mà ôm trọn cái khả năng sinh tồn đó. Đó, cho nên trí tuệ sẽ bao gồm cái thông minh. Ngay cả Socrates là một triết gia phương Tây thời Hy Lạp cổ đại, được xem là người thông minh. Nhưng ông bảo, tôi biết một điều là tôi không biết gì hết. Cho nên ông chính là người trí tuệ, thưa các vị. Tôi biết một điều là tôi không biết gì hết. Vậy mà ông trở thành một triết gia lỗi lạc nhất của nền triết gia phương Tây thời Hy Lạp cổ đại. Đó, ông trở thành người trí tuệ. Cho nên người thông minh thường không chịu được sự thiệt thòi, phải nắm, phải bắt và chiến thắng. Nhưng người trí tuệ là người có khả năng chịu đựng và chịu thiệt. Giống như là chịu thiệt là phúc. Chịu thiệt mà chịu thiệt như thế nào mới gọi là trí tuệ? Từ bi phải có trí tuệ. Cho nên chịu thiệt như thế nào mới gọi là phúc. Đó. Chứ còn là mình không biết gì, phải không nào? Mình ngồi im, mình nói cái im đó là thông minh, trí tuệ là chưa hẳn đúng. Tại cũng sẽ có những con người không biết cái gì hết thì cũng ngồi im, thưa các vị. Mà ngồi im đó là bởi vì là tôi không biết gì hết, cho nên thôi thì tôi ngồi im. Cũng còn may hơn là không biết mà nói linh tinh. Còn cái im của người trí tuệ là cái im của sự thấm sâu, của sự khảo sát, nó hiểu người, biết mình, biết ta. Cái đó là cái trí tuệ. Thông minh đa số, con người ta sinh ra có cái yếu tố thông minh, phần lớn do di truyền. Trí tuệ thì có khi có yếu tố di truyền, nhưng rất ít, phần lớn là do sự tu tập, chánh niệm mà chúng ta có trí tuệ. Nên trước khi chúng ta tu, chúng ta thiền tập. Sư đến rất sớm, sư thấy có một số Phật tử đã ngồi đây thiền tập rất tốt. Bây giờ chúng ta nghe pháp lại tiếp tục chánh niệm, thiền tập. Đó là những yếu tố cho chúng ta khả năng tăng trưởng về trí tuệ. Cuộc sống bây giờ là người ta lăn lộn trong cơm, áo, gạo, tiền thì không phải như ngày xưa. Nhưng mà lăn lộn trong danh lợi sắc tài thì đúng hơn. Cái cơm áo gạo tiền bây giờ nó không có cấp thiết và nó khủng khiếp như cái thời đất nước còn chiến tranh, còn nhiều đau khổ. Bây giờ là cái thời lăn lóc trong danh lợi sắc tài, cho nên con người ta vô cùng đau khổ. Cái trí tuệ là cái nhìn nhận lại để biết rằng gì? Ta làm điều này cuối cùng đi đến mục đích là cái gì? Ta đón nhận, hưởng thụ cái này, cái cuối cùng là cái điều gì? Mình phải có cái sự gì? Nội quán trước việc làm, trước lời nói, trước hành động, thì tự nhiên chúng ta sẽ thấy đây là một con người có yếu tố trí tuệ trong cuộc sống. Trí tuệ không đánh giá qua bằng cấp học vị. Trí tuệ đánh giá qua sức chịu đựng và thái độ ứng xử từ bi trong đời sống của chúng ta. Cho nên thông minh giúp ta nhiều tri thức, nhưng trí tuệ cho ta văn hóa ứng xử tuyệt vời. Thành ra có nhiều người rất đơn sơ, vậy mà ai cũng yêu quý. Người bằng cấp lồng lộng mà người ai cũng tránh xa. Đó là yếu tố trí tuệ đó thưa các vị. Nói trí tuệ quá, trời, bằng cấp quá trời, chưa chặt. Nhưng mà trí tuệ quá, bao nhiêu người yêu thương. Trí tuệ quá, nói ra điều gì cũng làm cho con người ta giảm thiểu nỗi khổ, nỗi đau, sự tổn thương. Nói điều gì cũng là thăng hoa, những yếu tố an lành, hạnh phúc trong cuộc sống. Việc làm cũng vậy, và suy nghĩ cũng như vậy. Và như vậy là trí tuệ ai cũng có thể là thực hành được, thực tập được và có thể đạt đến. Thực hành như thế nào để làm sao có trí tuệ? Như chúng ta đây, trước hết là chúng ta phải có nền tảng của giữ giới. Nói trời đất gì, nói bát nhã ba la mật đa gì đó mà không giữ năm giới, đối với người cư sĩ tại gia thì đừng có nói gì tới các yếu tố khác. Buông không buông nổi một cái gì, mà tham thì vô tận, vô cùng tham. Cho nên nói chỉ để mà nói thôi, chứ không bao giờ có được sự an lạc, hạnh phúc thật sự. Câu chuyện về cuộc đời của Đức Phật và các bậc A-la-hán thánh đệ tử hầu hết đều nằm trong các giai cấp cao quý của xã hội Ấn Độ. Ấn Độ là 4 giai cấp. Từ Bà-la-môn, Sát-đế-lị, Phệ-xá, Thủ-đà-la, thì thời Đức Phật còn tại thế, thì tăng đoàn của Đức Phật rất nhiều người thuộc giai cấp Sát-đế-lị, là vua chúa, hoàng thân quốc thích giống như Đức Phật. Đức Phật đi tu trở về độ cho quê hương, cho dòng tộc của mình đi xuất gia rất nhiều. Chứ không phải nói tôi đi tu còn du ở nhà, du làm vua, du giữ của cải, không có. Cho đến ngay La Hầu La là con trai của Thái tử Tất Đạt Đa, khi đòi tài sản thì Đức Phật đã nói với La Hầu La rằng: tài sản ta dành cho con đó là thất thánh tài, thuộc về là tài sản của trí tuệ, của tàm, của quý, của tinh tấn, của bất phóng dật, của xã, của thí, của huệ. Và chính cái gia tài đó để lại cho La Hầu La, và cuối cùng La Hầu La đi xuất gia. Cho nên là ông nội tin chắc là Tất Đạt Đa đi tu thành Phật, nhưng mà La Hầu La sẽ là làm vua thay cho cha, lên ngôi vua. Nhưng cuối cùng La Hầu La cũng yêu mến cái bóng mát từ bi của Đức Thế Tôn, cũng yêu mến cái dáng, cái tinh thần, cái lời nói yêu thương trí tuệ của Đức Phật mà đi xuất gia. Cho nên các bậc A-la-hán thánh đệ tử hầu hết trong giai cấp Bà-la-môn sắc đế lị, những giai cấp giàu sang trọng vọng quyền lực, nhưng đã quyết định buông xuống đi trên con đường thánh đạo. Từ Đức Phật cho đến tất cả những người có quý tộc giàu sang tiền muôn bạc vạn, họ vì lý tưởng buông xả tất cả. Cho nên giáo sư Nguyễn Khắc Thuần có nói một câu: trên đời này có hai điều khó nhất, một là đi học, hai là đi tu. Nói đi học có gì khó, ăn rồi sách cặp đi học. Vậy mà có mấy ai học đến nơi đến chốn. Thích bỏ là bỏ thôi, tại vì đi học nó đòi ý chí. Đi tu nói vậy chứ mấy ai có thể buông bỏ cái vòng dây ái dục tài sản mà đi tu. Những cái phát ngôn bừa bãi về tu sĩ Phật giáo, đó là không hiểu biết gì về lý tưởng của đạo Phật chân chánh. Các vị có đồng ý không ạ? Vậy Đức Phật chúng ta nếu không từ bỏ cái ngai vàng đó thì Ngài chắc chắn làm vua, mà không chỉ là vua mà chuyển lên thánh vương. Nhưng mà Ngài đã ra đi, một cuộc ra đi vô tiền khoáng hậu. Và cuối cùng bây giờ để lại một gia tài chánh pháp vô giá cho nhân loại, cho chư thiên, cho tất cả các cõi giới. Và không chỉ là Đức Phật, các vị đều biết các hàng thập đại đệ tử của Phật: Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên, phải không nào? Rồi là Ca Diếp, Ca Chiên Diên, vân vân. Nói về các hàng đệ tử xuất sắc ưu tú của Đức Phật thì các vị biết đều xuất phát từ những cái giai cấp cao quý. Có một vài vị ở giai cấp thấp để thấy tính bình đẳng trong tăng đoàn. Chứ đâu phải cái người vô chùa toàn là cái người đói rách. Để mà vào chùa tìm cái sự gì? Cái sự bố thí để mà do lười lao động đâu. Mà trái lại, cái khó nhất trong một cuộc sống là buông bỏ. Và biết buông bỏ cái gì và đi theo cái con đường lý tưởng, mới đó mới là cái trí tuệ. Bây giờ mới là cái đạo Phật là cái trí tuệ của nhân loại, ánh đuốc soi đường của nhân loại. Nếu mà nói về thánh đệ tử thì sư muốn nói về các thánh đệ tử ni, chứ còn là các vị thánh đệ tử ưu tú Đức Phật thì các vị biết nhiều. Nhưng chúng ta có biết như nữ tôn giả Mahabhasabade, Mahabhasabati, là hoàng hậu của xứ Tịnh Phạn, đó không nào? Cũng là người đã nuôi dưỡng Đức Phật, nuôi dưỡng Thái tử Tất Đạt Đa. Bà hoàng này cai trị Kapilavastu, kinh thành Kati La Vệ. Và bà là nữ tôn giả, là vị tỳ kheo ni đầu tiên và vị lãnh đạo ni đoàn xuất sắc về trí tuệ phân tích, lãnh đạo ni đoàn xuất sắc. Bà hoàng hậu, bà từ bỏ tất cả, đi chân đất, mặc tấm vải y đơn sơ và đi cả 200 km từ Ca Tỳ La Vệ đi về Tỳ Xá Ly để xin Đức Phật xuất gia cùng với 500 các vị tôn nữ khác. Từ bỏ mà, từ bỏ trí tuệ. Rồi nữ tôn giả Khê Ma là ái phi của vua Bình Sa Vương, thấy chưa nào? Nữ tôn giả bỏ tất cả đi xuất gia, trở thành là tỳ kheo ni trí tuệ đệ nhất trong ni đoàn. Giống như bên tăng là Xá Lợi Phất, bên ni có nữ tôn giả Khê Ma. Nữ tôn giả Ubalavana xuất thân từ gia đình thương mại, sắc đẹp nổi tiếng khắp kinh thành, nhưng mà vào ni đoàn tu tập phát triển thần thông lực và được Đức Thế Tôn tán thán là một vị sư ni có thần thông đệ nhất, không có thua gì Đức Mục Kiền Liên bên chư tăng. Cũng là gia đình thương mại giàu có, nếu không buông bỏ cái tài sản đó, cái vốn liếng đó, cái sự nghiệp đó, thì chắc chắn Ubalavana không có đi xuất gia. Chúng ta đang tu tập đây cũng đang buông xả nè. Buôn bán về sớm hơn, đi làm về sớm hơn, mọi vấn đề đều phải xếp lại để tu tập. Chúng ta đang buông xả đây. Nhiều người nói buông xả chứ một thời pháp một tiếng nghe không được. Một thời kinh một tiếng, con bận lắm để già con mới tu. Có như vậy không ạ? Có chứ. hay nữ tôn giả Nam Đà là công chúa xinh đẹp ở trong cung triều đình, tinh tấn tu tập diệt trừ tính ích kỷ, tính tự yêu mình, và luôn luôn chỉ thấy mình là đẹp. Và sau khi Đức Phật thị hiện thần thông, một người đẹp như tiên nga giáng thế, rồi là già, rồi là chết ngay trước mặt cô, là cô từ bỏ tất cả đi xuất gia. Đó không phải là trí tuệ là gì? Cho nên cái sự buông bỏ đó là trí tuệ. Còn thông minh là sự nắm bắt, ôm giữ. Và sư muốn nói cái thế giới này không có sở hữu, không có gì là của ta đâu. Càng ôm giữ bao nhiêu, càng khổ đau bấy nhiêu. Nếu không từ bỏ được địa vị tài sản, làm sao các vị thánh đệ tử từ giai cấp cao cả, sắc đẹp tuyệt trần, đi xuất gia hành thánh đạo? Ta nói chuyện xưa để thấy chuyện nay cũng như vậy. Thật sự không dám dẫn chứng. Dẫn chứng hôm nay ngày mai nó đổ ra tùm lum hết, nó xui xẻo quá. Có những người mình mới khen bữa nay, cái ngày mai nó đổ chuyện đó. Cho nên cuối cùng thấy nói chuyện xưa cho nó bảo đảm. Cái thời nay cái giàu có sao mà nó mơ hồ, nó sương khói quá. Ta không biết tạo nên cái tài sản đó bởi phước đức, bởi trí lực, bởi tâm từ bi, vì người, vì mình, hay nó vì cái gì. Cho nên dẫn chuyện nay thì cứ sợ ngày mai nó đổ nợ ra. Chứ còn thật sự ngày nay cũng rất là nhiều con người đã là con người thành đạt và cũng có trí tuệ. Họ biết buông bỏ đúng lúc. Những doanh nhân từng phát biểu, khi tôi cho đi nhiều nhất là lúc tôi thành công nhất. Cho nên cuối cùng tại sao phải bỏ hết tất cả? Để được cái gì? Vậy được cái gì mà ta từ bỏ, mà gọi là sự từ bỏ trí tuệ? Cái cuối cùng còn lại đó là chân tâm, đó là Phật tánh, là tánh giác, đó là Amita, đó là A-di-đà, là vô lượng thọ, vô lượng quang, vô lượng công đức. Đó là A-di-đà. A-di-đà là gì? A-di-đà là lòng thanh tịnh. Còn hỏi gì đường đến Tây Phương? Nếu các vị thanh tịnh, vắng bóng tham sân si, các vị đang có A-di-đà. Đó là chân tâm, là Phật tánh. Vậy mà còn hỏi chi nữa? Còn nói có Di Đà hay không? Có cực lạc, có tịnh độ hay không? Phật Hoàng Trần Nhân Tông dạy chúng ta, Di Đà là lòng trong sạch, còn hỏi gì đường đến Tây Phương? Cho nên cứ niệm Phật, nhân niệm Phật quả sẽ là Phật. Thì nghe nói đâu hình như không có Di Đà, thôi khỏi niệm, niệm ma, niệm quỷ, niệm A-tu-la. Sao Phật mình không niệm? Bởi vì khi niệm Phật là trở về tự tánh, thanh tịnh, vắng lặng. Mà mình niệm Phật mà chưa thanh tịnh là biết tập khí, nghiệp chướng mình nhiều. Thông minh thì có, trí tuệ thì không. Cho nên thôi bỏ bớt để thanh tịnh, để vắng lặng. Đức Phật nói rằng thế giới này là vô sở hữu. Đức Phật nói các vị, chúng ta không ai sở hữu được gì trong cuộc đời này. Có chăng cũng chỉ là nắm giữ tạm thời, và không ai dám chắc là mình có thể nắm giữ mãi cái mà mình đang có. Vì mọi thứ luôn đổi thay, biến dịch và hoại diệt, cho nên trí tuệ trong nhà Phật là sống với thái độ buông xả. Ai có thể buông xả được là người đó có trí tuệ, nhưng mà phải tu tập và phải tập. Người ta chưa buông được cũng không ai cười ai, vì tập khí của chúng ta đó là nắm. Bây giờ học Phật để tập buông, và đó là thái độ sống có trí tuệ. Khi chúng ta mất lòng đau tê tái, nhưng mà phải tập. Tại sao người Tây Tạng một ngày quán sự chết 5 lần? Ngày nào phải quán sự chết, mà quán sự chết là buông. Mình không bao giờ quán sự chết. Một đám ma đi qua, mình chỉ nói đó là chuyện của người ta. Mình không nói rằng coi chừng lát mình cũng trúng gió và mai nằm trong cái xe tang đó. Ủa chết rồi hả? Đời vô thường quá ha, nhưng mà chưa phải tôi. Tôi còn lâu lắm. Tôi còn tính toán, còn phải lo nhiều thứ lắm. Đó là thái độ sống không có trí tuệ. Quán sự chết thì không có lòng tham. buông xả, lòng tốt, sống với nhau rất là thoải mái, dễ dàng. Còn mình thì cứ chúc nhau trăm tuổi bạc đầu râu không à. Cho nên làm gì mà có chuyện quán sự chết. Và đó không phải là yếu tố trí tuệ trong cuộc sống thưa các vị. Cho nên sư Thích Một Thiền Sư đã đưa ra hình ảnh hai bàn tay. Một tay thì nắm lại và một tay thì xòe ra, để nói thái độ của chúng ta với những gì mình đang nắm giữ. Hôm nay nắm nhưng lát nữa đây sẽ mất. Cho nên thiền sư không có nói như sư, không có vô giảng cả tiếng đồng hồ, mà ngài vô ngồi xong ngài đưa hai bàn tay ra, một tay nắm và một tay xòe ra. Chúng ta mỗi ngày cũng tập đưa một tay nắm, một tay xòe, để thấy rằng rồi nó cũng sẽ mất, cũng biến hoại, cũng vô thường, và buông xả bớt đi. Trong các cõi trời thì cõi trời thứ ba của vô sắc giới ứng với cấp thiền định, vô sở hữu xứ định. Ai thiền vô cấp vô sở hữu xứ thì trở về cái cõi thiền vô sắc giới. Thiền giả thành tựu cái cõi này, tâm hoàn toàn thanh tịnh, thành tựu phép định này, hành giả trực nhận không có vật gì, hiện tượng gì mà làm cho thân mình phải vướng mắc và khổ đau. Tại sao mình phải chờ tới cái cõi trời vô sắc giới? Bây giờ mình cứ quán buông xả, quán thế giới này vô sở hữu, là mình đang ở cõi trời vô sắc giới. Một ngày mình đi lên đi xuống các cõi giới không biết bao nhiêu lần, cũng có khi địa ngục, có khi ngạ quỷ, có khi súc sanh, mà mình đâu có biết. Mình cứ nhìn vào cái gương và thấy mình cũng còn đẹp lắm. Rồi ai nói gì đó, rồi đi thẩm mỹ viện. Rồi ai nói gì đó, đi sửa cái này, sửa cái kia. Bây giờ mà, những cái thẩm mỹ viện mà cảnh báo có người chết, đó là bài học cho chúng ta. Không có gì đẹp hơn là cái tâm. Cái tâm gì? Tâm trong sạch, tâm vắng bóng tham sân si. Mình tu bổ cái bên ngoài càng nhiều là mình nắm giữ cái xác thân này. Nắm giữ cái xác thân này càng nhiều, nếu có một cái cục gì nó xuất hiện trên mặt, vết nhăn, thì mình đau khổ, quên ăn, mất ngủ. Tại vì mình cho rằng mình dễ thương là bởi vì là cái mặt này, chứ mình không biết cái phước báo do sự tu tập trí tuệ trong đời sống của chúng ta là cái thái độ buông xả, cái tinh thần yêu thương, bao dung, tha thứ đối với cuộc đời. Và chúng ta được đền đáp lại y như thế, thưa các vị. Nếu người nào đẹp mà được mọi người yêu thương thì đó là phước quá lớn. Như Đức Phật trả lời Hoàng hậu Malika, người đẹp mà được yêu thương là vì tu cái nhân nhẫn nhục nhu hòa nhiều kiếp. Đã nhẫn rồi mà còn nhu còn hòa, cho nên đẹp mà còn dễ thương. Còn bây giờ hầu như đẹp là bị ganh ghét, kém tu. Đó, bị ném bom, ném đá đủ kiểu trên các mạng truyền thông. Tức là phải tu. Chứ nó ném cái về làm cho đẹp lại, nó vẫn ném. Mà tu thì dù cho xấu xấu chút, nghèo nghèo chút, mà người ta vẫn thương mình. Có phải vậy không các vị? Có một nhà văn có câu chuyện này. Nhà văn đến thưa với nhà sư: con có một người bạn thân chơi với nhau 20 năm. Con coi như em của con, giúp đỡ hỗ trợ về mặt vật chất và tinh thần rất nhiều. Nhưng bây giờ người này quên hết tình nghĩa rồi sư ơi. Lên diễn đàn trên mạng đó, bây giờ là cái mạng nó phát triển kinh khủng lắm. Lên mạng thóa mạ, chửi bới, chê bai, không biết bao nhiêu điều xấu xa và dựng chuyện. Giờ con phải làm sao đây thưa sư? Sư mới hỏi, người đó chửi rủa chê bai cái gì? Dạ thưa sư, con cũng không biết nữa. Chửi đầy trên diễn đàn, báo chí, mạng truyền thông, văn chương nè. Nhưng mà con không thèm đọc. Con không thèm đọc phải không? Đó. Trời đất ơi, không đọc là quý rồi. Không đọc thì không biết. Không biết thì coi như không phiền não. Sao mà biết người ta đàm tiếu hạ nhục chi cho khổ? Trời ơi sư ơi, khổ vậy đó. Con không thèm đọc, con không thèm biết. Nhưng mà bạn bè con nó nhắn tin Con nói mẹ biết không, nó chửi nè, nó nói nè, nghĩa là qua cái lỗ tai đó nó đem thông tin xấu ác cho con nghe. Trời ơi, mét kể vô biên, con mất ăn mất ngủ. Sư nói làm sao? Trời ơi, tội nghiệp con quá. Giờ con cứ im lặng đi con, đừng phản bác, đừng phân bua. Người ta chửi miết rồi người ta cũng mỏi mệt, chán chường. Tại vì người ta chửi là mong mình phản ứng, coi mình tức cỡ nào. Đây mình im lặng, im riết, nó nói vậy là ngày điếc rồi, khùng rồi, thì thôi, hết. Những gì người khác mắng nhiếc chửi bới vu oan giá họa cho mình như là một cái thứ gì đó, đó, nó bay đi rồi nó trở về cái nơi nó xuất phát. Giống như ngày xưa ta mắng Đức Phật, Đức Phật nói cho mà không nhận thì nó về đâu? Nó trở về người cho. Thì sự im lặng chính là sự buông xả con ạ. Thôi được rồi, sư dạy vậy thì con sẽ buông xả, con sẽ không giận dỗi, con không đáp trả, phải không sư? Đó. Nhưng các bạn cứ mét con thì sao sư? Ôi, đã nói buông mà chưa chịu buông, đã nói bỏ mà chưa chịu bỏ, cho nên không đọc mà cứ nghe, nghe rồi tức, tới đây mét, thấy không nào? Cho nên nếu bỏ thì không còn ghim gút mà không còn mét nữa. Đó là cái trình độ trí tuệ mà không phải ai cũng có được. Cái người mà bình thường ở trình độ tầm thường là 49 gặp 50, đánh qua thì đánh trả, hoặc thậm chí là còn hơn như thế. Nhưng người trí tuệ đó là gì? Là không có quan tâm, mà cũng không mang ở trong lòng, mà cũng không nói rồi, rồi đây mày sẽ biết, cũng không nói cái câu đó. Các vị nhẫn nhưng mà các vị nói rồi đây sẽ biết, tao chống mắt lên tao coi mày như thế nào. Thì cái đó là cũng còn ở trong bụng chứ còn gì nữa. Để chờ một ngày mai cái tai họa nó đổ vô cái nhà đó, cái mình cười chứ gì nữa. Thấy không? Hại tôi bây giờ trời hại. Cũng không phải là trí tuệ, thưa các vị. Các vị có đồng ý không? Rồi, nhà văn mấy rồi thôi. Sư nói phải bỏ thì con bỏ. Con hiểu rồi, con sẽ buông xả. Con quên chuyện đó đi nghe chưa? Không nổi giận, không đáp trả là giỏi lắm rồi đó. Nhưng mà buông hết luôn đi, khoan dung tha thứ luôn đi, rồi giải bỏ được cái nghiệp xấu. Mình có nghiệp, người ta mới làm mình. Sao có người chọc mấy, không ai làm, mọi người ngồi im, ta cũng làm, là nghiệp. Ta đem tới sự phiền não khổ đau, là nghiệp. Thấy không nào? Nhà văn chắp tay bái lại sư thầy. Một năm sau Tết, nhà văn trở lại chùa thăm thầy. Sư mới hỏi chuyện đó làm sao rồi. Nhà văn trả lời: dạ chuyện gì? Cái chuyện năm đó đó, chuyện hồi đó đó. Bạch sư, con không biết chuyện gì hết. Sư cười lên, à, tán thán, giỏi, vậy mới là buông xả. Thử. À, thấy chưa? Nhưng mà mình nói mình buông xả hết, quá trời ơi, con nói với thầy nghe, bữa nay nó te tua rồi thầy, đó là hả hết rồi, các vị thấy không? À, hay là trời ơi, sao trời đất bất công quá, tới giờ nó còn sống dần dần, mà nó giàu quá trời, thì cũng còn đang tức tối. Vậy sao an lạc, thưa các vị? Cho nên buông xả những chuyện đó có được không ạ?
Dạ được.
Hơi khó chút. Cho nên cái thái độ bám chặt, dù là xấu hay tốt, vẫn là sở hữu. Bản chất của cái sở hữu là nắm chặt, và ta sẽ mất tự do. Giờ một tay là để như vậy, một tay là nắm, thì tay xả với tay nắm, tay nào tự do hơn? Đó, thì tại sao chúng ta không xả để được tự do? Thấy chưa nào? Mình nắm lại mà hơi lâu là nó tức ngực nghe, nó khó thở, cứ ngồi nắm chặt đi, mà nắm chặt á, sẽ biết. Nó tức ngực, nó bực bội quá, thôi buông đi cho rồi. Nhưng mà tại vì mình không quan sát cái trạng thái sinh học đó, mà mình chỉ nói đời này ngu gì mà cho nó ăn, cho nên mình phải nắm cho chặt. Nhưng sư nói cho đến cái người đang nắm đó, thì thế giới này không có cái gì thuộc về người đó cả. Chỉ đó là các cái gì? Các hiện tướng của y báo và chánh báo thôi. Rồi cái kiếp người này vài mươi năm cũng say goodbye với cuộc đời, thưa các vị. Cho nên bây giờ là mình thấy trí tuệ là cái buông xả đó. Mà buông xả nó bắt nguồn từ cái gì? Từ cái tôi. Cho nên Đức Phật đản sanh, bước trên 7 hoa sen. Trên hoa sen thứ 7, một ngón tay, tay phải chỉ lên trời, ngón trỏ bên tay trái chỉ xuống đất. Ngài tuyên bố thiên thượng thiên hạ, duy ngã độc tôn. Và người ta hay dịch một cách nôm na là trên trời dưới đất chỉ có ta là duy nhất. Và trời ơi, Đức Phật cái ta bự như vậy mà sao nói đạo Phật là vô ngã? Có nhiều người đã từng hỏi sư: thưa các vị, trên trời dưới đất chỉ có cái ta này, duy ngã này là cái chân ngã, cái chân tâm, cái Phật tánh là trường tồn, là vĩnh cửu, là sống mãi không bao giờ mất. Đó là vô lượng thọ, vô lượng quang, đó là Amita, đó là A-di-đà, không bao giờ mất. A-di-đà là tánh trong sạch, tánh vắng lặng, thanh tịnh. Nếu nói về tánh là nó như vậy, nói về tính chất đó. Còn nói về Phật A-di-đà ở phương Tây là nói về sự. Còn đây nói về cái lý. Duy ngã độc tôn, đó là nói cái chân tâm thanh tịnh vắng lặng, đó là còn mãi mãi. Thì chúng ta tu để trở về cái vô ngã đó, cái chân tâm đó, cái Phật tánh, cái bản tánh thanh tịnh, cái bản lai diện mục, cái chân thường, cái bổn nguyên. Các vị nghe được chưa? Vì vậy chúng ta nghe pháp hãy bỏ đi cái quan niệm về cái tôi. Đây là tôi, đây là của tôi, đây là chồng của tôi, đây là tài sản của tôi, đây là con của tôi. Và Đức Phật đã nói những ai cứ nói những cái gì liên quan tới của tôi và chấp cái tôi, đó là những người rất vô minh. Cho nên giảm bớt của chúng ta. Và tốt nhất là thôi khỏi của ai hết. Vì cái thế gian này nó là quan trọng, phải chưa nào? Đi đâu lanh quanh cho đời mỏi mệt, trên hai vai ta đôi vầng nhật nguyệt, dọi suốt trăm năm một cõi đi về. Vầng nhật nguyệt là hết ngày dài rồi lại đêm thâu, rồi hết một kiếp người rồi lại trở lại. Đó là may đó nghe, lại trở lại làm người, lại tiếp tục hành trình của kiếp người. Chứ còn cũng có những người mà hết một kiếp người rồi là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, vì tham sân si vô độ. Cho nên cái gì mình còn trong quán trọ, thưa các vị, khách sạn 5 sao đi chăng nữa thì cũng một đêm mà 5 sao mà không ngủ được rồi còn chết giấc nữa. Thà cái nhà của mình nó cùi cùi dỗm dỗm vậy mà ngủ ngon. 5 sao, 3 sao gì, đến sáng mai cũng chia tay. Cuộc đời này chỉ là quán trọ. Thì chúng ta cứ nghĩ cái cảnh mình đi, đi vô trong các nhà nghỉ, khách sạn, quán trọ dừng chân để biết cái cuộc đời này nó cũng như thế. 5 sao toàn đồ cao cấp và mình được sở hữu nó một đêm. Hay có khi đi chơi khuya về có vài tiếng là sáng đã đi rồi. Mấy cái đoàn du lịch đó, đi 11, 12 giờ đêm mới về, sáng 4 giờ lôi cổ dậy đi tiếp rồi. Tại không đi thì sao tới điểm đó. Cho nên ngủ cũng có ngon gì đâu, ăn cũng ba chớp ba sáng. Nhưng mà an ủi mấy cái tấm chụp hình đem về khoe. Bởi vậy sư có lần đi bên Nhật, cái ông mà hướng dẫn đoàn đó, ông nói: trời ơi, đi với đoàn Trung Quốc ồn dữ lắm, họ ăn suốt à. Nói thiệt nghe sư, không phải nói xấu người Trung Quốc. Rồi á, đi với đoàn Việt Nam á, thì trời ơi, thích mua sắm lắm, nhưng mà càng rẻ càng tốt. Đó là ông nói nghe, giáo sư nói cái số đông á. Mà tôi mới hỏi là tại sao mà thích mua sắm, mà mua đồ rẻ mà mua nhiều. Giáo sư mới trả lời: tại vì người Việt Nam tôi đó là từ bi bao dung. Mình đi mà người nhà không được đi, bạn bè không được đi, học trò không được đi, cho nên mua cái gì mà rẻ để nhiều về cho người miếng. Không có cái gì chứ phải có cái máy chụp hình, chụp để về nói đi đến đây, đến kia, đến nọ. Nhiều khi ăn đâu có ngon, ngủ đâu có yên, mà vui lắm, vui lắm. mà xét lại là mất giảm hết 2-3 kg. Cái dân châu Âu rồi nó đi là coi như nó hưởng thụ đúng mức, nó ăn đúng giờ, nó ngủ đúng khắc, nó enjoy cảnh đẹp cuộc đời. Còn mình càng rầm rầm bao nhiêu là càng vui bấy nhiêu. Đó. Cho nên đó, thật sự ra con người ta đôi khi cũng có nhiều cái lý do để mà người ta nhìn nhận về một dân tộc. Mà người Việt Nam mình là như vậy đó. Vì vậy mà cái Facebook đó mà post hình lên bất kể hình gì cũng khoe hết là cũng là cũng không phải trí tuệ. Mình cái gì đặc biệt nhà người ta không có. Hôm nay tôi đi Nhật nè, đi Ấn Độ nè, phải không? Đó, đi Bhutan, đi Thích Lan, tôi khoe hình Phật, hình Xá Lợi, hình các sư khất thực vân vân. Đây cái gì cũng khoe hết, kể cả xấu và tốt. Thì đâm ra đây là không có trí tuệ. Mà bây giờ con chơi Facebook, má cũng chơi Facebook luôn. Con selfie, má cũng selfie luôn. Cho nên chúng ta đánh mất các yếu tố tinh thần, tâm linh trong đời sống. Tại vì trễ rồi các vị ơi, trễ rồi. Mình tích lũy quá nhiều rơm rác trong cuộc sống. Bây giờ mình cứ nói tu để chúng ta đi đến cái an lạc. Mà an lạc không có trí tuệ, không bao giờ có an lạc. Trên cái gì cần làm thì làm, cái gì không nên làm phải chấm dứt. Người ta quan niệm giàu có, tài năng, giỏi giang, địa vị hơn người đều mang dáng dấp cái tôi trong đó. Và nghĩ rằng mình hay, giỏi, tài năng cho nên rất khổ đau khi thất bại. Hoặc là vì sĩ diện trốn luôn, biến mất. Quá sĩ diện, có gì đâu. Sư nói thiệt chứ, hồi nhỏ sư cũng từng, cũng ôm phần thưởng mà cũng từng thi lại. Cũng từng xuất sắc mà cũng từng thi rớt. Cái chuyện là chuyện bình thường. Nó không nói lên cái điều gì hết. Xin các vị đừng bắt con các vị phải là thủ khoa, phải là thần đồng. Các vị phải để cho sống thoải mái trong việc học, trong việc sinh hoạt, việc nghe pháp. Và nó có những cái nhu cầu tinh thần chính đáng của nó. Bây giờ mà học không là con người ta có một giai đoạn phát triển trí tuệ lên đến đỉnh cao. Mà nhỏ bắt học quá mà nó phát triển đến tối đa. Thì qua đến năm đại học là nó đừ. Rồi nó ngu luôn là tại mình, nghe không? Mới mẫu giáo với lớp 1 bắt học quá trời. Thì bao nhiêu cái tinh hoa trí tuệ nó phát xuất, nó phát tiết ra ngoài hết. Thì đến khi nó lớn, nó phải đứng lại và nó sẽ lui sụt. Con người chúng ta phải biết dành cái tâm huyết tinh hoa trí tuệ trong cái việc gì. Nếu cứ trưng cho cái bên ngoài thì chúng ta cũng đánh mất thời gian, tâm huyết, tâm trí chúng ta cho cái việc đó. Và do vậy chúng ta không thể nào đạt được cái vốn rất quý trong đời sống, đó là trí tuệ. Đức Phật nói, ta là thế này, ta là thế kia. Đó là nguồn gốc của mọi sự phiền não và khổ đau. Cho nên mình thấy mỗi thời kinh không? À, nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả. Đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Nghe 4 câu đó đủ tu rồi. Nhưng mà cái đó là đọc theo sư. Còn mình thôi, con tôi, chồng tôi, của tôi, tài sản tôi, mình xin đủ thứ hết. Đức Phật mỉm cười trong im lặng. Tội nghiệp quá à. Của tôi hay của ai đi chăng nữa, cái giá trị bền vững của nó là ở đạo đức, ở nhân cách sống, ở sự buông xả ban bố. Thì cái của tôi nó mới bền vững. Bây giờ mọi cái giá trị pháp nhân, pháp lý nó cũng con số 0 các vị. Nó phước đức là nó sẽ tồn tại. Cho nên trong cái kinh Duy Ma Cật, Ngài Duy Ma Cật phát biểu một câu: ta bệnh vì chúng sanh bệnh. Đó là nhằm diễn tả cái tôi đã hòa nhập trong chúng sanh. Ta bệnh thì vì chúng sanh bệnh. Đó. Cho nên là bệnh cái bệnh của chúng sanh thì cái tôi đây cũng là cái chúng ta, chúng tôi. Mình nói nhà đó, nhà kia, chứ đều có nhà mình ở trong đó. Bởi vì Kinh Hoa Nghiêm Phật dạy, một là tất cả, tất cả là một. Ai biết đặt mình vào vị trí của người khác, biết vứt bỏ cái tôi, thì đó là cái người trí tuệ. Vua Trần Thái Tông cảm ngộ thế sự vô thường, hưng suy của thời cuộc, cho nên bỏ ngôi báu triều thần, trốn lên núi Yên Tử tu học. Ở đấy gặp quốc sư Phù Vân, và quốc sư đã khai thị, khi quần thần dân chúng thiết tha thỉnh cầu ngài trở về kinh đô để lãnh đạo đất nước, thì vua nên trở lại triều đình tiếp tục làm vua. Phàm làm bậc nhân quân thì phải lấy ý muốn của thiên hạ làm ý muốn của mình, lấy tấm lòng thiên hạ làm tấm lòng của mình. Tại sao quốc sư Phù Vân lại thỉnh? Vua đi tu rồi mà sao thỉnh về? Vì cái phúc đức của vua này mới có thể bình an cho thiên hạ các vị. Nên phải cung thỉnh. Chứ nói ồ không có ông này có ông khác, chưa chắc. Nó còn lệ thuộc ở phúc đức, ở tâm từ bi, ở phước báo của một con người để làm được cái công việc đó hay không. Cho nên có những con người người ta thỉnh, người ta mời hoài. Có những con người dần dần ra không ai kêu hết. Nó do cái gì? Phúc báo và trí tuệ. Người thông minh thường thể hiện thế mạnh của mình ra ngoài, tức là cho mọi người thấy tài năng của mình, mà không thấy thì phải đập bàn, đập ghế cho người ta thấy. Còn cái người trí tuệ âm thầm lặng lẽ mà làm cho có kết quả lợi mình lợi người mà thôi. Trong một bữa tiệc có những người thông minh đó, nói không ngừng, tại nói hay ta thích nghe, nói không ngừng, chết cha có sư trọng ta. Còn á, cái người trí tuệ họ im lặng, giống như cái ấm trà, người trí tuệ không nói, cho nên cứ rót nước vô tách trà mà uống, lắng nghe đón nhận. Còn cái người thông minh nói riết, lát không có miếng nào uống hết rồi, mà mình cũng không tiếp nhận được cái gì cả. Cho nên cứ bộc lộ cái của mình, tưởng là thông minh, hóa ra chưa có trí tuệ. Đức Phật dạy chúng ta nội quán, đừng phóng túng và vọng động bằng cái pháp tu chánh niệm thiền quán. Ở đây mình trì chú, niệm Phật, tụng kinh, thiền tập, đó là các pháp tu cho chúng ta chánh niệm. Ngay cái thái độ khiêu khích của ngoại đạo, Đức Phật cũng bình thản, là bởi vì ngài thừa trí tuệ để hiểu và bao dung. Người thông minh thì luôn bảo toàn lợi ích cho mình. Người trí tuệ không theo đuổi việc thu lợi nhiều, mà luôn quan tâm đến lợi ích của người khác. Cho nên cái người mà có cái tâm từ, họ ngồi đây mà ngoài kia có những cái cảnh này cảnh nọ đau khổ diễn ra, không thể nào đành lòng mà ngồi yên. Còn cái người mà lăn á, thôi cứ yên cái chỗ cho mình là được rồi, sống chết là mặc bay. Cái người trí tuệ, cách cư xử của họ tuyệt vời lắm. Người thông minh rất nhạy cảm, do vậy rất hay phiền não, mất ngủ, qua đời sớm. Các vị nghe chưa? Người trí tuệ lại xa rời được phiền muộn, hóa giải nỗi khổ niềm đau, cho nên luôn an lạc, ngủ yên, an nhàn, sống thọ dù không có cầu. Tất nhiên sống thọ nó nhiều yếu tố nhân quả. Nhưng cái con người trí tuệ là họ không có bị chi phối bởi các yếu tố phiền muộn trong cuộc đời. Người thông minh thích thay đổi người khác theo ý mình. Người trí tuệ thì sao? Thuận theo tự nhiên, thuận theo duyên mà chuyển hóa. Nếu mô Phật thì về, đừng có gây gổ với người bạn đời. Đừng có nói ông phải nghe tôi. Tùy cái duyên mà chuyển hóa, mà rồi tự nhiên gia đình hạnh phúc, quy y Tam Bảo, đồng nghe pháp, đồng thực hành chánh pháp. Đó là người vợ có trí tuệ, đó là người chồng có trí tuệ. Chứ đừng có ngồi đó mà là gì? Mà bắt người ta theo ý mình. Người xưa có câu, học nói chỉ mất 2 năm, nhưng học im lặng phải mất 1 đời. im lặng đúng mức, đúng lúc, đúng chỗ. Đó. Cho nên chúng ta cần phải học thái độ im lặng trong sự nội quán. Các vị nghe được chưa? Ở đây sư cũng muốn nói với các vị, có một cái câu chuyện nó rất gần gũi với cuộc sống chúng ta. Đó là chính sư tiếp xúc với những cái email gửi đến nhờ sư trả lời. Một phụ nữ trẻ hỏi sư: con sống lâu năm ở nước ngoài, ngôi nhà tiền tỷ của con, người thân đem bán mất, bây giờ con phải làm sao? Ở nhà cha con thì cờ bạc, mẹ con suốt ngày buôn dưa lê, là đi nói chuyện nhiều đó. Bây giờ con phải làm sao? Con chán đời quá, con muốn chết quá. Không, không có gì chán đời hay muốn chết. Đừng tiếc cái nhà đó. Cái nhà tiền tỷ đó bán rồi là không phải của mình nữa. Tại vì mình tiếc cái nhà mình mới muốn chết đó. Bây giờ coi như cái nhà đó đã xong. Ba với má là cha mẹ mình, nhưng mỗi một con người có nhân quả của họ. Con chúng ta cũng có nhân quả của nó. Mình không chi phối được nhân quả của người khác. Mình chỉ góp vào cái yếu tố tình thương, trí tuệ để chuyển hóa mà thôi. Có người hỏi sư đây mới chiều nay: sư ơi, con rất buồn vì con bế tắc. Hỏi bế tắc chuyện gì? Vợ con không tốt, nói nhiều, vụng về, con chán quá. Rồi sao nữa? Thưa sư, con xin sám hối là con đã ngoại tình. Bây giờ thì người phụ nữ thứ hai cũng không tốt với con sư ạ. Sao đời đáng chán thế? Sư hỏi rồi sao? Thế là người vợ đầu tiên con còn sống chung không? Dạ còn. Người vợ thứ hai, cái người tình thứ hai thì sao? Cũng còn. Thế thì con khổ là đáng đời con rồi con ạ. Con ôm cỡ đó, nói về giới là tà dâm, nói về cái nguyên tắc đạo đức là con đâu có. Đem cái tâm tốt, con sống với gia đình đâu mà con đòi có hạnh phúc. Đối đáp lại, đền đáp cho con. Vì cuộc đời này là nhân quả, con buông ra đi. Cái người đó nói với sư làm sao biết không? Thưa sư, con cũng tình thiệt mà nói buông thì chưa có buông được đâu. Nhưng mà nghe sư giảng pháp thì con hỏi sư có cái cách nào cho nó an lạc. Mà thưa các vị, cái cuộc sống bây giờ những chuyện như vậy rất nhiều. Tham, ôm ấp, dối trá, lừa gạt. Thấy không nào? Tôi xin người cứ gian dối, nhưng xin người đừng lìa xa tôi. Cho nên sư muốn nói cái cuộc sống này phần lớn là lòng tham dục, lòng tham ái. Tham cỡ đó mà lấy gì có an lạc? Bởi vì an lạc là phải có trí tuệ. Mà trí tuệ là sư nói nền tảng đầu tiên là gì? Giới. Nền tảng đầu tiên là giới, rồi mới là định và tuệ. Cho nên Đức Phật nói: người có nhiều dục như khúc xương, người ham dục như miếng thịt, người ham dục như ham bó đuốc cỏ khô nó cháy, đi ngược gió cháy người. Dục như hố than hừng, dục như cơn mộng, dục như lò thịt, dục như đầu rắn. Đó là những cái tham dục mà Đức Phật so sánh để chúng ta phải buông ra. Kết luận: dục vui ít khổ nhiều, nguy hiểm càng nhiều hơn. Trước khi kết thúc thời pháp, sư muốn dẫn một câu nói các học trò của Khổng Tử, tức là chưa thể đạt đến là thánh thôi, chưa đạt đến trình độ giác ngộ như Đức Phật. Mà Khổng Tử hỏi ba người học trò của mình: Tử Lộ, Tử Cống và Nhan Uyên, người có trí tuệ là người như thế nào? Tử Lộ nói: người có trí tuệ khiến cho người khác hiểu mình. Tử Cống nói: người có trí tuệ có thể hiểu người khác. Nhan Uyên nói: người có trí tuệ là tự hiểu bản thân mình. Ba người trả lời ba câu chúng ta đều phải học. Có đồng ý không ạ? Hiểu người khác, khiến người khác hiểu mình và hiểu chính mình. Và lúc đó Khổng Tử thì nói sao? Người trí tuệ không bao giờ bị mê hoặc, không u sầu phiền não trong các pháp luân chuyển trong cuộc đời. Người có trí tuệ không đau khổ. Khổng Tử là kết luận người trí tuệ không đau khổ. Còn đệ tử ông thì nói vậy đó. Hiểu người, để cho người hiểu mình, để người khác thương mình và hiểu chính mình. Đó là người trí tuệ. Đó, cho nên người trí tuệ có thể có trí thức phong phú, nhưng người có trí thức phong phú chưa chắc có trí tuệ. Cho nên thế giới này là vô sở hữu, đâu có gì mà ta phải đa mang. Sư nhớ một bài thơ của Như Nhiên, xin đọc để kết thúc bài pháp hôm nay. Lui hui nơi cõi ta bà, giật mình ngó sực đã già không hay. Nhát trông đã quá một ngày, năm qua tháng lại hết ngay một đời. Chỉ toàn lo việc trời ơi, chỉ xây đắp chuyện nước trôi qua cầu. Thình lình nhận được thơ sầu, nội ngày mai có lệnh chầu Diêm La. Ông ơi nán lại cho mà, con còn vài việc thiết tha chưa làm. Tử thần lạnh lẽo hất hàm, theo ta người chớ càm ràm uổng công. Tới giờ rồi phải đi, biết không xong đứng khóc ròng, trách mình đã sống lông bông một đời. Thế gian là vô thường, thế giới là vô sở hữu. Ta sắp ra đi và sẽ chẳng mang theo một thứ gì. Đó là câu kết của bài pháp. Không sở hữu, tập buông xả, đó là trí tuệ trong đời sống.